Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, rạng sáng ngày hôm nay đã diễn ra trận bán kết đầu tiên của World Cup 2022 giữa hai đội tuyển Argentina và Russia. Khi hai đội gặp nhau cách đây 4 năm, đội tuyển Russia đã giành chiến thắng với tỷ số là 3-0. Lần này kết quả đó đã lặp lại, nhưng là với một kịch bản hoàn toàn trái ngược. Vì tính chất quan trọng của trận bán kết, cả hai đội tuyển Argentina và Russia đều nhập cuộc thận trọng và khiến khoảng thời gian đầu trận trôi qua mà không có tình huống nào thực sự đáng chú ý. Dù vậy, tới phút 34, bước ngoặt đã xuất hiện trong một pha tấn công của đội tuyển Argentina. Dejan Lovren đã mắc sai lầm khi để cho Julian Alvarez thoát xuống, buộc thủ thành Livakovic phải phạm lỗi. Trên chấm 11m, Lionel Messi đã dễ dàng mở tỷ số và pha lập công này đã giúp anh vượt qua Batistuta để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Argentina tại World Cup. 5 phút sau, đội bóng đến từ Nam Mỹ có thêm bàn thắng nhưng được cách biệt nhờ công của Alvarez với một pha độc diễn từ giữa sân qua hàng loạt hậu vệ đối phương để ghi bàn. Bước sang hiệp 2, Messi và Alvarez lại thêm một lần nữa ghi dấu ấn. Pha đi bóng lắc léo của Messi đã loại bỏ Vadion trước khi kiến tạo cho Alvarez ghi bàn để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Argentina. Với việc ra sân trong trận Argentina đối đầu cùng với Russia, Lionel Messi tiếp tục phá thêm một kỷ lục nữa khi quân bình số lần ra sân tại World Cup với huyền thoại Lothar Matthäus. Không những ra sân cho Argentina mà thậm chí còn ghi bàn thắng mở tỷ số cho Albi Celeste trên chấm 11m. Messi đã có kỷ niệm đáng nhớ trong lần thứ 25 cướp mặt ở một trận đấu tại World Cup. Cùng Argentina đi tiếp, chắc chắn Lionel Messi sẽ có trận đấu thứ 26 tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và đi vào lịch sử World Cup với tư cách là người có số lượng ra sân nhiều nhất. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra vào rạng sáng mai với cuộc đối đầu giữa Pháp và Maroc. Đội bóng đến từ châu Phi đang là hiện tượng của giải đấu năm nay với dàn cầu thủ có thể lực dồi dào, phong chất kỹ thuật tốt, đã áp dụng linh hoạt các đấu pháp của huấn luyện viên. Đối thủ của Maroc ở vòng đấu này là Pháp, nhà đương kim vô địch. Pháp đương nhiên được đánh giá cao hơn vì sở hữu nhiều ngôi sao lớn và chất lượng đội hình đồng đều. Không những vậy, Pháp cũng là đội bóng chơi đa dạng, có một huấn luyện viên giỏi và giàu kinh nghiệm. Ở cuộc đấu trước này, màn đối đầu giữa Mbappe và Hakimi, hai đồng đội ở Paris Saint-Germain, sẽ có tiếng nói quyết định tới kết quả của trận đấu. Trong quá khứ, Pháp và Maroc đã gặp nhau 5 lần, đại diện châu Âu giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là vào năm 2007, khi ấy Pháp đã hòa Maroc với tỷ số là 2-2. Vì diễn biến của tình hình thể thao trong nước, thưa quý vị, vào lúc 18 giờ ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc đọ sức giao hữu với đội tuyển Philippines trên sân Hàng Đẩy. Trận đấu mang tính thử nghiệm cuối cùng của hai đội trước thềm AFF Cup 2022. Trước khi bước vào trận đấu này, đội tuyển Việt Nam đã trải qua hơn 2 tuần tập trung tập luyện. Các cầu thủ đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund và sau đó là chuyến tập huấn ngắn ngày tại Vũng Tàu. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho rằng trận đấu ngày hôm nay là điều cần thiết để các cầu thủ có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về phong độ cũng như thể lực cho giải đấu sắp tới. Vào tối qua tại nhà thi đấu, Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương đã diễn ra các trận chung kết đồng đội nam nữ trong khuôn khổ môn bóng bàn tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm 2022. Kết thúc nội dung đồng đội, đội tuyển Hà Nội đã giành trọn 2 huy chương vàng ở cả hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ. Ở môn bắn cung trong ngày thi đấu thứ 3 và hôm qua có thêm 2 kỷ lục được xác lập của cung thủ Nguyễn Thị Thanh Nhi Thừa Thiên Huế ở nội dung 30m cung 1 giây nữ và Nguyễn Thị Thanh Thảo của Vĩnh Long ở nội dung là 30m cung 3 giây nữ. Sau 3 ngày thi đấu thì đoàn Vĩnh Long tạm dẫn đầu môn bắn cung với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Đoàn Hà Nội xếp thứ 2 với 4 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 8 huy chương đồng. Còn tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, các trận đấu môn boxing trong tối qua cũng đã khởi tranh. Môn boxing có sự tham gia của gần 200 vận động viên thuộc 32 đoàn thể thao đến từ các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Tham gia giải đấu, các vận động viên thi đấu ở 27 hạng cân, trong đó nam có 14 hạng cân và nữ thi đấu ở 13 hạng cân. Các vận động viên thi đấu theo luật thi đấu hiện hành của Liên đoàn Boxing Thế giới, IBA. Đây là dịp để ban tổ chức đánh giá phong trào thể dục thể thao môn boxing toàn quốc, qua đó tuyển chọn những vận động viên có thành tích cao cho đội tuyển quốc gia tham dự các giải boxing Đông Nam Á, châu Á và trên thế giới. Vừa rồi là khoảng thời gian dành cho trang thể thao. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.